幸福，幸福嘿，祝你爱变变泪泪，
变泪泪，
送得
送
恩花，祝祝你变变变变洒，幸福，幸福嘿，祝你爱送飘泪
泪。
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một đêm nọ, trong lúc đi xuống nhà dưới, tình cờ người đàn ông, một công nhân xây dựng, nghe tiếng người vợ đang nói chuyện với đứa con trai của mình. Dường như vợ của anh ta đã nghe được lũ trẻ hàng xóm và cậu con trai của mình nói về công việc của bố bọn chúng. Những đứa trẻ hàng xóm khoe rằng bố chúng làm những công việc thật vĩ đại. Và rồi cậu con trai đã lúng túng, thiếu tự tin khi nói về nghề nghiệp bình thường của bố mình. Sau khi lũ trẻ hàng xóm về hết, người vợ gọi cậu con trai lại, hôn lên đôi má phúng phính, rồi nhẹ nhàng ôm cậu ta vào lòng và nói: "Con đã đúng khi nói rằng bố con chỉ là một công nhân bình thường. Nhưng mẹ nghĩ rằng con cần biết điều đó có ý nghĩa biết bao. Mẹ sẽ giải thích cho con hiểu. Mỗi lần con nhìn thấy một ngôi nhà vừa được xây xong, hãy nhớ điều này, con trai. Nó đã được tạo nên bởi những công nhân rất đỗi bình thường. Những người khác có thể có những chiếc bàn làm việc thật đẹp và lúc nào cũng sạch sẽ. Họ đưa ra rất nhiều kế hoạch, nhưng để cho những kế hoạch đó được thực hiện, hãy nhớ điều này, con trai, là cần phải có những công nhân rất đỗi bình thường. Đến khi những ông sếp rời khỏi bàn làm việc và nghỉ ngơi, công việc vẫn phải được tiếp tục bởi những công nhân bình thường như cha của con. Họ chỉ là những công nhân, nhưng họ làm nên những điều thật vĩ đại. Phải không con?" Nghe thế, người đàn ông xúc động đẩy cửa bước vào. Đứa con trai chạy đến, ôm chầm lấy ông, đôi mắt ánh lên niềm sung sướng. Cậu bé thốt lên: "Cha ơi, con tự hào vì con là con của cha. Cha của con mới đúng là người làm nên những điều vĩ đại." Quý vị và các bạn thân mến! Thi sĩ xưa có câu: "Có danh phận đứng trong trời đất, không công danh nát với cỏ cây." Vì thế, nghề nghiệp đối với nhiều người không chỉ là cơ hội để đóng góp khả năng của mình cho xã hội, hay là phương tiện để nuôi sống bản thân và gia đình, mà nó còn hàm chứa sự thỏa mãn của tâm lý muốn ngẩng mặt với đời. Nghề nghiệp đó phải mang lại chút danh gì với núi sông theo tiêu chuẩn đánh giá của xã hội mình đang sống. Do vậy, chọn lựa những ngành nghề biểu lộ sự hàn lâm trong kiến thức như bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu là ước mơ của rất nhiều bạn trẻ trước ngưỡng cửa của tương lai. Và nhiều bạn trẻ đã đặt dấu chấm hết cho tương lai của mình nếu cánh cửa của các trường đại học khép lại với họ. Nhưng thực ra, giá trị con người là ở những kiến thức về cuộc sống thực tế và cách áp dụng những kiến thức đó vào việc làm giàu có hơn cho cuộc sống này, giúp cho đồng loại đỡ vất vả, khốn khó hơn, giúp cho tập thể, xã hội, cộng đoàn của mình đang sống trở nên phồn thịnh và có điều kiện sống tử tế hơn, chứ không phải là cuộc rượt đuổi của danh vọng và quyền lực cho chính bản thân. Nhà văn Maxim Gorky đã nói: "Chính trong lao động và chỉ có trong lao động, con người mới trở nên vĩ đại và có niềm vui trọn vẹn." Vì nhiệm vụ cao quý của con người chính là lao động. Lao động một cách sáng tạo và thẳng thắn vì sự nghiệp chung, chứ không phải để vinh thân phì gia. Vì thế, công việc nào, ngành nghề nào cũng đáng quý, đáng tôn trọng nếu nó được thực hiện với hết lương tâm và trách nhiệm của người sở hữu công việc đó. Nắm được chân lý này, chúng ta càng gia tăng sự tự tin khi tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc sống của mình, cho dù những việc làm của chúng ta có thể không mang một danh lợi nào theo thước đo giá trị chung của xã hội. Thân phụ của Đấng Cứu Thế, Thánh Giuse, đã nuôi dưỡng Chúa Giêsu và chăm lo gia đình của mình bằng một nghề rất đổi bình thường, nghề thợ mộc. Khi bỡ ngỡ, ngạc nhiên về điều Chúa Giêsu giảng dạy, dân làng đã kháo láo với nhau. Tại đâu ông này khôn ngoan và quyền năng như thế? Ông ta chẳng phải là con bác phó mộc hay sao? Nghĩa là, trong suy nghĩ của họ, Thánh Giuse, một người lao động chân tay bình thường, chẳng thể nào là cha của một người con khôn ngoan, hiểu biết nhiều như vậy. Thế nhưng, Thánh Ký đã ghi nhận, người thợ mộc làng Nazareth đó là người công chính. Và chính đời sống của Ngài đã góp phần tạo nên hoa quả nhân đức là trẻ Giê-xu vậy. Trong khi những người biệt phái và pha-ri-siêu luôn tự cho mình thuộc đẳng cấp cao trọng, danh giá, ăn trên ngồi trước trong xã hội lúc bấy giờ, nhưng họ luôn là đối tượng bị Chúa Giêsu chúc giữ và khiển trách vì lối sống giả hình. Cho dù họ có xên sang áo sống, chức quyền trong con mắt của người đời, nhưng đối với cái nhìn của Chúa Giêsu, họ chỉ là những kẻ giống như mồ mả tôi vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Như vậy, rõ ràng, sự công chính cũng như giá trị tự thân của một con người không hề lệ thuộc vào những công việc họ đang làm hay do cái trí năng mà họ đang thể hiện, nhưng hoàn toàn được quyết định do thái độ sống, do cái tâm năng của mình đã dành cho cuộc đời. Và giáo hội cũng đặc biệt kính trọng gương lao động, một đời sống công chính trong một nghề nghiệp bình thường, nên đã có ngày lễ kính Thánh Giuse thợ hôm nay. Lạy Thánh Giuse, với một nghề nghiệp đơn sơ, khiêm tốn, Ngài vẫn góp phần của mình vào chương trình cứu chuộc bằng sự cưu mang nuôi dưỡng Đấng Cứu Thế. Ngài vẫn mang lại sự bình an và niềm vui cho những người sống chung quanh mình bằng đời sống hiền lành, công chính. Xin cho chúng con hiểu rằng, giá trị của đời sống không phải ở chỗ mình phải làm những việc có danh, có thế giá, nhưng chính là biết thánh hóa công ăn việc làm của mình bằng một đời sống công chính như Ngài. Amen.
Hỡi người nghèo khó thành vấn đề, người sẽ được gọi là con thương đến. Người khiêm tốn nhân hiền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc, hạnh phúc.